Bản chất giáo pháp của Đức Phật được Đức Phật nêu ra trong bản kinh này là thâm sâu tế nhị, chỉ có bậc trí mới hiểu thấu được một cách rõ ràng. Thâm sâu tế nhị thì ai cũng hiểu. Tế nhị có nghĩa là nó dạt dào nhiều phương diện, nhiều ý tưởng, triển khai hành trì từ nhiều góc độ khác nhau mà vẫn có được kết quả như nhau, không bị đóng khung ở trong một cái hình thái nào. Và mỗi con đường có thể mang lại kết quả nếu nó thực hiện đúng phương pháp. Sâu sắc là bởi vì nó không chỉ có ý nghĩa ở hiện đời, có tác dụng trong quá khứ mà trong tương lai. Mỗi một cái ngữ cảnh của Đức Phật nói nó có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau, và việc phân tích giải mã nó đó, nó mang lại nhiều giá trị hành trì khác nhau. Sâu là như thế. Cho nên đọc kinh điển Phật giáo, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa đó, chúng ta đừng đọc theo cái nhãn quan của chữ đen nghĩa trắng, là bởi vì chúng ta chỉ mới tiếp cận được cái lớp sikola của nghĩa lý tâm linh. Chúng ta phải tiếp xúc thêm một cái lớp ý nghĩa thứ hai quan trọng hơn, là biểu tượng và triết lý. Mà việc giải mã nó đòi hỏi mình phải hiểu được cái bản chất gốc rễ dân hóa của Ấn Độ, khi mà các dữ liệu dân hóa này đã được Đức Phật sử dụng ở trong kinh, thì việc ứng dụng hành trì mới có kết quả một cách tuyệt đối của nó. Bằng không đó, việc tuân hành 100% những gì Ngài dạy ở trong quá khứ, trong bối cảnh dân hóa của Ấn Độ, nó sẽ trở thành đến lúc đó nó mất đi cái tính cách hiệu dụng cho những người Việt Nam mang nền tảng gốc rễ dân hóa và dữ liệu Việt Nam, cho nên họ tiếp nhận một cách kháng cự, tức là không trọn vẹn tiếp thu đó một cách dễ dàng. Người Trung Hoa rất mạnh dạn, Bồ Tát Quan Thế Âm 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của người Nam đã được mẫu hệ hóa thành Đức Mẹ của lòng từ bi. Thì nhờ sử dụng cái nền văn hóa bản địa đó mà người Trung Hoa đã tiếp thu đạo Phật một cách rất là dễ dàng. Có một nguyên tắc quốc tế là nhân danh địa danh không được phiên âm. Người Trung Hoa vẫn phiên âm để tạo ra tính cách thuần hoa cho người Trung Hoa. Đọc kinh này tới đâu là hiểu và hành trì tới đó. Trong khi đó, Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của nền văn hóa Trung Hoa, lại không bắt chước được cái phong cách này, là bắt chước về phương diện hành thức. Do đó đó, vào ngôi chùa Việt Nam chúng ta không thấy dữ liệu văn hóa Việt Nam mà thấy dữ liệu văn hóa của Trung Hoa. Cái ngôi chùa mấy công cổng tam quan, các tức thờ phượng, các nghi thức hành trì chữ Hán, gần như là nó mang hết 80% dữ liệu Trung Hoa. Thì do đó nó làm cho người Việt Nam trong thời gian đại này cảm thấy xa lạ lắm. Vào ngôi chùa nhất là người Nam cũng cảm thấy thoải mái. Ở miền Bắc thì thờ phượng rất là cổ kính, nó tạo ra chất lượng linh thiêng, thờ đến cổ phẩm rất nhiều Đức Phật. Màu gạch của ngói thì đen, gỗ thì gỗ mun. Và hương khói trong không gian như vậy nó làm cho người ta có cảm giác linh thiêng nhiều hơn là thấy rằng nó là những giá trị thiết thực để thực tập và chuyển hóa từ bản thân mình. Cho nên để cho việc hoằng pháp được có giá trị lệ lạc và kết quả cao nhất, đó chúng ta phải nghiên cứu cái bản sắc dân hóa của từng dân tộc. Và đã phải có mặt trong từng dân tộc đó phải mang cái hình ảnh và dữ liệu dân hóa đó. Cái nội dung cái ruột là không được thay đổi. Nếu làm được như thế đó thì chúng ta trở thành một bậc trí. Cho nên Đức Phật có nói là chỉ có bậc trí mới thấu hiểu được cái nội dung thâm sâu và tế nhị của đạo Phật là sao. Mặc dù thiên hình vạn trạng ấy thế mà nó vẫn là các phương diện khác nhau để theo Phật pháp thâm sâu là như thế. Nhưng cho phép hòa hợp với cái bản sắc dân hóa của dân tộc mà vẫn không đến mất được cái gốc rễ dân hóa của Phật giáo là được. Cho nên không lạ gì một người khác tôn giáo như ông khó hiểu được những gì mà Như Lai chủ trương, Như Lai giảng dạy. Cái khó thứ hai là ông đang chủ trương một quan điểm khác, tin theo một tôn giáo khác, thực tập theo một giáo pháp khác, sống theo một lý tưởng khác và hành trì một pháp môn khác, có một vị đạo sư hướng dẫn tâm linh khác. Cho nên việc không chấp nhận những gì tôi vừa trình bày là chuyện rất hiển nhiên. Đây là một triết lý mặc dù rất đơn giản, rất là có chiều sâu. Nếu tâm chúng ta dán sẵn một học thuyết, một quan điểm, một con đường, một đạo sư, một lý tưởng, một hành trì, thì tất cả các pháp môn, các lý tưởng hành trì của những người khác, giàu có hay có hấp dẫn cỡ nào thì nữa, nó vẫn không tạo ra một sự áp phê. Và cái khuynh hướng tâm lý của con người về phương diện nhận thức là loại trừ các nền tảng văn hóa, nhất là văn hóa tư tưởng, văn hóa tâm linh, văn hóa học thuyết đó ra bên ngoài, giống như là các tế bào và thanh dùng loại trừ các độc tố xâm phạm vào trong cơ thể của nó. Nếu nó không đủ sức đẩy thì nó khoanh dùng lại. Cái bản chất khoanh dùng về phương diện nhận thức nó diễn ra theo một cách thức là loại trừ và xung đột rất là lớn. Mang sẵn một thành kiến là dán sẵn một ổ khóa, và do đó dầu cho chân lý có đến gõ cửa chúng ta, chúng ta vẫn vẫy tay chào không cần đến. Học với đạo Phật là phải làm thế nào để giải phóng hết tất cả những quan niệm ổ khóa đó, để mới có thể tiếp nhận được nguồn chân lý một cách rất là khách quan. Có nhiều người rất cực đoan. Trong những tiếp xúc chúng tôi biết được, khi họ thực tập và hành trì với một vị thiền sư, với một vị đạo sư là có tâm gốc về pháp môn ở trường hôm đó, thì họ thân tưởng hóa vị thiền sư này, vị đạo sư này. Tất cả các băng giảng sách viết của bất kỳ một vị đạo sư, thiền sư nào khác họ không có thấy được. Nhìn thấy tác phẩm đó không phải là tác giả, là người mà mình thần tượng, họ không đọc hết. Và dĩ nhiên họ mất cơ hội tiếp xúc được thiên hình dạng trạng các pháp môn, các cái hay, tinh hoa, áo nghĩa của những vị khác do hành trì với những kinh nghiệm nghiêm đóng góp. Và có nhiều người cực đoan hơn, là lấy những lời dạy pháp môn hành trì của vị thầy của mình làm tiêu chí để đánh giá những vị khác. Cái gì dạy khác với thầy của tôi? Ôi cái này sai rồi, cái này là tà ma ngoại đạo, cái này là tẩu quả nhập ma. Và cuối cùng từ nhiều tình trở thành phá hoại. Vậy đó là tối kỵ ở trong tinh thần của bài kinh này và tinh thần của đạo Phật nói chung. Đức Phật nói không làm một cái gì lạ khi mà trong tâm của ông đã dán một học thuyết, chấp nhận một lý tưởng, hành trì một con đường theo hướng dẫn của một vị đạo sư, thì làm thế nào ông có thể tiếp nhận được những điều khác với cái đạo? Đây là một điều chúng ta đã suy nghĩ. Nên lúc chúng ta ứng xử như là quan tò đối với con, cháu, anh em, nhất là những người nam có tính cách gia chủ đó, phán quyết áp đặt lên vợ và con của mình, buộc vợ con của mình phải theo những gì mình nói, quan điểm là chân lý, còn người khác là sai. Do đó mình đánh mất cơ hội để lắng nghe thế hệ tương lai. Người Trung Hoa rất tiến bộ ở chỗ khi quan niệm rằng lão lai tài tận. Nếu cái câu đó áp dụng cho những người lớn tuổi trải qua một quá trình đóng góp cho cuộc đời, đến tuổi về hưu đó cần phải mạnh dạn để rời khỏi cái vai trò mà mình đã đóng góp, để tạo cơ hội cho thế hệ trẻ được đóng góp nhiều hơn đó, thì cái câu tâm niệm đó là một cái câu gọi là vô ngã trong sự thực tập. Mặc dù có nhiều vị đó giống như gừng càng già càng cay, dường chắc nó càng lớn, nhưng mà vẫn quan niệm rằng là lão lai tài tận, để không có rơi vào cái chủ nghĩa cho rằng là mình là số một. Nên là hơn hết, cho nên mình vẫn có thể học được ở những người dưới mình, thấp hơn mình, kém hơn mình về phương diện này hay là về phương diện khác. Còn nếu mình sử dụng cái câu lão lai tài tận với tư cách là một người trẻ, áp dụng cho một người lớn tuổi hơn là một cái lời phỉ báng, lời chửi, phê bình, chỉ trích, tức là nó là cái tôi. Và nó dẫn đến sự sai lạc. Do đó, đó mỗi một câu nói nó có thể được tiếp xúc, phân tích, ứng dụng ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng đạo Phật dạy chúng ta là làm thế nào, dù bất kỳ một góc độ nào, phải làm sao cho việc ứng dụng và hành trì nó làm giải phóng cái tôi khỏi sự chấp trước của mọi vấn đề, nhất là chấp trước về kiến thức của mình. Cho nên là những người Phật tử đi chùa lâu năm mà hoan hỷ sẵn sàng lắng nghe những vị pháp sư trẻ, những vị giảng sư trẻ trình bày, là một điều cũng rất đáng thán. Có nhiều Phật tử trở thành lão làng, tức là có mặt trong một ngôi chùa đóng góp rất lâu, từ thời hòa thượng Sư Ông. Thì lúc đó các vị mà tu sĩ trẻ này là chưa sinh ra đời nữa, huống hồ là đã tu. Rồi nhờ vào cái công trận mình làm Phật sự đóng góp cho ngôi chùa đó nhiều đó, khi vị hòa thượng này qua đời cái là các Phật tử đã bỏ chùa đi, vì không tin tưởng và không cảm nhận được rằng các vị đạo, các vị tu sĩ trẻ đó có thể làm tốt công việc về phương diện thực tập và chia sẻ cái thực tập đó cho những người khác, cho nên họ cảm thấy phục và họ đi thôi. Đó là một sự tiếc nuối, đáng tiếc. Có nhiều người quan niệm rằng là vì mình là đệ tử của Hòa Thượng Sư Ông, cho nên là quý thầy đó, đệ tử Hòa Thượng Sư Ông chính là huynh đệ của mình. Khi quan niệm quý thầy là huynh đệ của mình thì mình đâu có dễ dàng mở lòng để chấp nhận những gì mà được quý thầy chia sẻ. Cái đó cũng là một cái to, cái sai lầm rất lớn. Chúng tôi đã có mặt ở rất nhiều đạo tràng, ở rất nhiều giáo hội khác nhau, ở các ngôi chùa trong và ngoài nước. Chúng tôi đã tiếp xúc được rất nhiều thành phần khác nhau và cảm thấy rất rõ là những Phật tử mà nếu không có sự thực tập tốt đó, thì đệ tử của các hòa thượng nổi tiếng nhiều chừng nào thì sự cống cao cả mặt nhiều chừng đó. Cho thấy thầy của mình là số một, còn những việc khác không còn là gì cả. Cho nên thay vì đó càng tu càng được chuyển hóa, cái tôi, cái phiền não càng nhỏ đi, thì lúc bấy giờ đó nó được tăng trưởng theo năm tháng thời gian. Gần các vị cao tăng nhiều chừng nào thì chúng ta phải trở thành vô ngã chừng đó. Vô ngã thứ nhất dễ thực tập ở chỗ đó là mình dành cái phần thời gian cho vị thầy của mình tiếp xúc với những Phật tử mới phát tâm, để việc hướng dẫn họ đó giúp cho họ được lợi lạc nhiều. Còn chúng ta đã có mặt lâu ở trong Phật pháp, đã nghe giảng nhiều, đọc sách, hành trì, có kết quả, tự mình có thể dán bước và kết quả nó vẫn không lui sụp. Không nên yêu cầu ông thầy mình quan tâm đến mình và không cho phép bất kỳ một người nào tiếp xúc với ông thầy, là mình tư hữu quá ông thầy là sai. Khi chúng tôi có dịp trợ giúp cho thầy sư Nhất Hạnh trong hai lần hoàn pháp tại Việt Nam, một lần vào năm 2005 và lần thứ hai 2007 vừa rồi đó, chúng tôi đã nghe được một số kinh nghiệm. Thì sư cho thấy rằng là những người phát tâm giúp cho thiền sư tổ chức các khóa tu đó thì thường bị thiệt thòi. Nói bằng cái từ mở ngoặc kép là thiệt thòi, là bởi vì thời gian thiền sư dành cho họ không có nhiều, họ chỉ có làm Phật sự đóng góp thôi, còn thời gian tiếp xúc cho những người mới là nhiều hơn. Ai hiểu được cái đó thì việc làm của mình phước báo mới nhiều, công đức mới cao, vô ngã mới lớn. Còn mình nghĩ rằng là tôi có công với ông thầy, nhờ có tôi mà cái khóa tu này mới 570 người có mặt, cho nên ông thầy phải ưu tiên cho tôi, tất cả gì tôi muốn ông thầy phải chịu, thì cái đó là làm xỉu như cái tôi chứ phải đâu là Phật sự. Rất tiếc có nhiều Phật tử là không có thực tập được điều đó. Nên nghĩa là cái công trạng mình 10 đó mình phải được thưởng 10. Bữa nào ông thầy ông hỏi thăm mình chút xíu mình buồn, nói ơi bữa nay ông thầy ông bỏ tôi bỏ lăng bỏ lóc rồi, ông phải bỏ tôi hả, tôi sẽ xin từ bỏ ông. Chẳng những từ bỏ ông mà tôi dặn ông Phật tử đi qua chùa khác nữa. Ở hải ngoại đang diễn ra tình trạng như thế. Vì chùa đó khi quý thầy quý sư cô cắt lên đó là phải trả góp, mang phát một đống nợ trên vai, mỗi tháng trả 1,000 đô 2,000 đô. Thì quý thầy quý sư cô phải hy sinh cả cuộc đời của mình, làm thế nào để có tiền để cắt ra một ngôi chùa. Nhờ ngôi chùa đó mà cái nơi tâm linh hành trì đó mới có mặt cho bá gia bá tánh. Cho nên ông thầy đó phải làm từ A đến Z, từ tổng giám đốc cho đến tổng vệ sinh, từ tổng tâm linh cho đến là cái người làm công quả. 4 giờ khuya là ông thầy công phu bái sáng xong rồi là phải đi chợ về, rồi phải cắt gọt nấu nước. Đến giờ 9 giờ thì bày biện thực phẩm ra, các Phật tử 10 giờ mấy đến ăn cơm xong rồi đi về. Thầy phải làm công quả như thế, phục vụ mọi thứ á, nhờ đó phước báo gia tăng nhiều lắm. Các Phật tử mà không hài lòng đến ăn không ngon đó, làm sao ông đến nữa? Ông thầy mà không chiều mình chút xíu là kéo luôn cả các thân hữu mình đi chỗ khác, là ông thầy đó bán luôn cái chùa thì phải trả nợ mỗi tháng mà. Do đó nó dẫn đến một cái tệ đoan, đó là cái người nào mà cúng cho quý thầy nhiều đó lại có những yêu cầu buộc ông thầy phải đi theo khuynh hướng của mình. Từ đó đã làm sai bản chất của Phật sự. Cho nên ai có nhiều công lao với Phật pháp, đến vào ngôi chùa ủng hộ cho ông thầy nhiều chừng nào đó, thì mình phải hiểu rằng là mình không cần ông thầy chăm sóc, đó là mình đang đi đúng con đường hướng tu tập. Mà ai có nhu cầu nhiều, ông thầy phải quan tâm, phải o bế, phải nói chuyện, phải hỏi thăm mình nhiều chừng nào thì mình biết rằng là mình đang tu một cách lùi sụp. Thay vì ta tu tinh tấn mà giờ mình tu lùi sụp. Lúc đầu đó là 3-4 tháng mình mới đến chùa, ông thầy ông chia sẻ Phật pháp cho mình làm. Bây giờ mỗi ngày mình đến là buộc ông thầy phải quan tâm đến mình, thì mình trở thành là người thoái thác rồi. Phải chuyển hóa thói quen xấu đó đi. Cho nên dầu cho ông thầy không quan tâm, mình cần phải đi chùa nhiều hơn. Và mình phải hãnh diện rằng là tôi đã thành công, cho nên tôi cúng dường cái phần đó cho những người mới bắt đầu phát tâm. Tu tập như thế đó là cái vô ngã của nó có mặt. Và an lạc nó trải trên dòng cảm xúc, trên nhận thức, trên việc làm của mình. Còn nếu thiếu thái độ đó thì mình buồn phiền vô cùng, chán thì bỏ chùa đi. Đức Phật đã phân tích qua một ảnh dụ nói về bản chất về sự tái sanh của những vị xuất gia. Vì nhà du sĩ ngoại đạo Vajracchakota đã hỏi một cách dồn dập, nếu lần này Đức Phật trả lời là không có chỗ ứng dụng đó, thì có lẽ ông không thỏa mãn. Ngài đưa ra một cái hình ảnh minh họa như thế này. Ngài bật cái hộp quẹt diêm lên, làm cho, xin lỗi, ngày xưa thì dùng cái bùi nhùi cò quẹt để cho nó phát lửa. Ngài mồi vô một cây đuốc và hỏi với Vajracchakota là: ông có nhìn thấy cái ngọn lửa đang cháy rực rỡ ở trước mặt ông và tôi hay không? Vajracchakota trả lời là: thưa sư Cô Đàm, tôi thấy rất rõ. Nếu mà hỏi tiếp là: theo ông đó, ngọn lửa này có mặt là do yếu tố gì? Ông trả lời rất đơn giản: thưa sư Cô Đàm, do nhiên liệu. Ở đây là củi, cỏ và lửa, lửa mồi. Đức Phật dùng một cái quạt hoặc mặn cái ngọn lửa có mặt ở trên đuốc tắt đi. Thì hỏi ông thế này: ông nhìn thấy cái ngọn lửa thình lình bị tắt đó, thì ông hãy cho biết là lý do vì sao mà nó tắt. Và chị có tài trả lời là: vì nó có một cái cưỡng lực của một con gió mạnh hơn thổi qua, cho nên lửa đang cháy trở thành tắt. Như vậy ông hãy cho tôi biết là ngọn lửa vừa tắt một cách thình lình đó do một cưỡng lực, nó đi về cái phương vị nào? Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới. Và chị có tài trả lời: thưa Sa Môn Cồ Đàm, không thể áp dụng trong tình huống ngọn lửa vừa tắt xác định được cái phương vị của nó bay về hướng nào. Tại vì lửa không còn nữa thì làm gì đề cập tới cái chuyện bay về hướng nào. Nó còn thì mới nói nó bay về phía đông, tây, nam, bắc rồi đó. Bây giờ nó tắt thì phải thừa nhận rằng cái ngọn lửa đó không còn nữa thôi, còn việc bàn đến cái phương vị của nó là một sự dư thừa và không cần thiết. Đức Phật nói rất hay, câu trả lời của ông rất sâu sắc. Cũng tương tự như thế, sắc, thọ, tưởng, hành và thức của một bậc được gọi là giác ngộ và giải thoát, thì trong quá trình còn sống đó, nó đưa vào vật thực, cơm ăn, áo mặc, thời tiết, khí hậu, sinh hoạt, và nó tạo ra tiến trình của sức khỏe để dẫn đến tuổi thọ, cho nên nó tồn tại với con người. Sau khi cái quy trình của tuổi thọ nó kết thúc, hoặc là ảnh hưởng của nghiệp, ảnh hưởng của tuổi thọ, ảnh hưởng của cả hai nghiệp và tuổi thọ, hay là ảnh hưởng của một cái cưỡng lực tình hình nào đó mà kinh thường gọi là bất đắc kỳ tử, tức là hoạn tử, chẳng hạn như là cái hoạn thổi mạnh qua làm cho ngọn đuốc bị tắt, thì lúc đó đó bản chất của một người xuất gia đã được giải thoát rồi, hay là một người hành giả cư sĩ được giải thoát đó, không có chỗ ứng dụng về phương diện rằng là vị đó sẽ đi về đâu. Cũng giống như là lửa tắt thì cái nhìn nó đã tắt. Khái niệm là lửa tắt đối với một vị đã được chứng đắc giác ngộ, chúng ta có thể hiểu về phương diện nội dung. Thứ nhất là tắt hết phiền não nghiệp trước, tắt hết nỗi khổ niềm đau, tắt hết những cái phản ứng nghiệp xấu, tắt hết những cái hậu quả tiêu cực. Còn bản chất của an vui hạnh phúc đó, nó đi về hướng nào không quan trọng nữa. Khi con người có mặt và an vui hạnh phúc ở trong sự có mặt này thì nó chính là một cái nhân. Bản chất cái nhân quả nó phải tương thích giữa cái yếu tố hình thành và yếu tố tạo ra nó, như là một sự trở thành. Nhân là an vui thì kết quả phải là sự an vui. Còn bảo rằng cái vị giác ngộ đó đi về hướng nào trong vũ trụ bao la này, quả thực là một sự dư thừa và không cần thiết. Đức Phật nói tiếp, bản chất của các bậc giải thoát là thâm sâu, vô lượng, khó dò như biển cả. Dân gian Việt Nam cũng nói một câu tương tự: dò sông, dò biển dễ dò, biết đâu lấy thước mà đo làm người, làm sao lấy thước mà đo làm người. Ở đây ta muốn nói đến sự thâm đậm, tức là cái phương diện xấu đó, cháo trở, nhân tình thế thái, là sống bằng cách ngoại giao mà không có trái tim, không có tấm lòng, là ác độc mà bên ngoài thể hiện là lương từ hiền hậu, làm cho người ta phải vướng bẫy và khổ đau gia tăng cách nhiều hơn. Ở đây Đức Phật nói cái sự thâm sâu của một bậc giác ngộ, sự tuệ giác của bậc giác ngộ, lòng từ bi của bậc giác ngộ là không thể nào đo lường được, vì nó không có sự giới hạn, giống như là khó đo dò được biển cả với độ sâu là bao nhiêu. Trong tiến trình tái sanh và không tái sanh, vừa tái sanh vừa không tái sanh, hoặc là vừa không khởi lên vừa không khởi lên đó, mà con người đặt ra đối với những bậc giác ngộ là không cần thiết. Bảo rằng vị đó tiếp tục tái sanh nó cũng không cần, cho rằng vị đó chấm dứt sự tái sanh lại cũng không cần, hay là hoặc là vừa có tái sanh vừa có không tái sanh, tức là mà phải lại càng sai, hoặc là phủ định hai cái đó lại càng sai hơn nữa. Thì Phật xác quyết rất rõ là trong giờ phút hiện tại này mình đang làm cái gì, lời nói, việc làm, suy tư, và nó có lẽ cho mình và cho người hay không, đó là những vấn đề cần đặt ra. Cho nên Ngài không phải là nhà khoa học, là một nhà giáo có chức năng và trách nhiệm phải giải quyết hết tất cả mọi vấn đề của cuộc đời, mà Ngài chỉ giải quyết và cho chúng ta những cái to thuốc làm thế nào nỗi khổ niềm đau được hết một cách là an toàn và bền vững, không hề có những cái phản ứng phụ cho bất kỳ sức sống của lục phủ ngũ tạng nào trên cơ thể này. Phật giáo của ta nói rằng là giống như là một cây ta la, do vô thường nên cành lá của nó bị rơi rụng, vỏ cây, đọt non, giác cây, cành lá nó không còn nữa, mà nếu còn chăng thì chỉ còn là cái lõi thôi. Sau khi cái cây đó nó bị ngã xuống thì cái lõi nó còn nguyên. Lỡ cây đó nếu mình đặt xuống ở dưới lòng nước vài trăm năm nó vẫn còn nguyên, hoặc là chôn ở dưới đất với nhiều độ ẩm nó vẫn không ảnh hưởng cái tiến trình vô thường đó, nó diễn ra một cách rất là chậm và lâu. Câu nói này để cho chúng ta thấy được rằng là Vách Chân Cô Ta đã hiểu được cái giá trị của những vị xuất gia, giống như cái lỡ cây của cây ta la. Sau khi mà thân thể này mất đi đó, thì cái lỗi của tự giác, cái lỗi của từ bi, cái lỗi của các giá trị an vui hạnh phúc đó, nó không bị mất, không bị ảnh hưởng bởi cái tiến trình vô thường thông thường như là lá cây, cành cây, giác cây, hay là những yếu tố tâm gửi ở trên cái cây đào. Thế đây là một cái minh họa ví dụ rất là hay. Trong nền văn hóa và triết học của Ấn Độ, người ta thích dùng triết lý với những biểu tượng, mà việc giải mã đó nó đòi hỏi đến tri thức và tư duy của con người rất là nhiều. Ta không thích nói hoạch trạc bạch thoại như người Trung Hoa. Người sử dụng nhiều minh họa và triết lý như chừng nào thì người đó được gọi là nhà hiền triết. Cho nên có nhiều Phật tử thắc mắc tại sao không biết là kinh Pháp Hoa đọc vô nó có đến chín dụ ngôn, không nói hoạch ra cái rồi cho Phật tử hiểu hành trì, mà nói đâu những cái điều mà xa xôi quyền diệu, nghe phân tích giảng dạy từ năm này sang tháng khác mà đôi lúc vẫn chưa hiểu. Phong cách triết lý của người Ấn Độ là như thế. Cho nên Đức Phật nói cho các đối tượng hành giả là người Ấn Độ thì Ngài cũng không thể nào bỏ quy luật này. Bởi vì nếu Ngài nói quá đơn giản thì quần chúng Phật tử đó, hay là những người khác tôn giáo nói rằng là đây là một cái ông bình thường, cho nên không cần phải học hỏi theo triết lý của ông. Nhưng mà trong cái nền văn hóa của Việt Nam người ta thích nói bình dị, thì viết cho ứng dụng hành trì các bộ kinh cao siêu quyền diệu như Pháp Hoa, Niết Bàn, Bát Nhã là lúc không cần thiết cho Phật tử. Và chúng ta phải dùng những cái gì mà nó thiết thực, nó đơn giản, dễ hiểu, dễ có kết quả hơn. Do đó việc hiểu cái nền văn hóa và cái gốc rễ dữ liệu văn hóa này nó sẽ làm cho mình nó là áp dụng một cách có kết quả cao. Sau khi tuyên dương Đức Phật như thế đó, thì Vajragota đã sử dụng được cái công thức chung mà chúng ta thấy đã nêu ra trong kinh Tạng Pali, khen ngợi Đức Phật bằng bốn hình ảnh rất là sâu sắc, như là Thế Tôn như là người dựng đứng lại những gì đã bị ngã, sự tàn phế bỏ quan của truyền thống tâm linh, hay là những bế tắc do truyền thống tâm linh nó không được khai mở đó, thì Như Lai Thế Tôn là người dựng đứng lại những cái này. Hình ảnh thứ hai, phơi bày rõ ràng những gì đã bị che lấp, tức là vạch mặt chỉ tên ở khổ niềm đau và con đường giải quyết nó có điều đau đó. Này không giấu giếm cái gì, cho nên bảo rằng đạo Phật là đạo bí truyền là sai. Bởi vì Đức Phật đã làm cho chúng ta thấy rõ hết những gì bị che, lật úp những gì đã bị úp xuống, lật ngửa được những gì bị úp xuống, chỉ đường đến nơi đến chốn cho những người đang bị lạc hướng. Đó là cái phước báo lớn nhất của một người đang lạc đường cần tìm nẻo đi hướng về, và đem đèn rực sáng chiếu soi vào bóng tối để người có mắt có thể nhìn thấy đường đi nước bước và không rơi vào hố sâu và khổ đau. Bốn lời tán dương đó chúng ta thấy là được lặp đi lặp lại trong kinh điển Pali rất nhiều. Và đây là cái lời tán dương Đức Phật hay nhất. Các tán dương về 80 tướng tốt, 32 tướng đẹp đó là không hay. Và phần lớn bây giờ chúng ta thấy những cái câu tán dương Phật mà các Phật tử được ứng dụng hành trì nằm ở cái phần ngoại hình và phước báo của Ngài là nhiều. Còn trong truyền thống của kinh Tạng Pali chúng ta thấy cái giá trị trị liệu, những cái tính chất đóng góp, con đường phục vụ của Ngài nó mang lại như chúng ta vừa thấy, dựng đứng như gì bị ngã, lật ngửa như gì bị úp, chỉ đường đến nơi đến chốn cho người lạc hướng và soi sáng cho những người bị u mê. Nếu chúng ta làm được một trong bốn chức năng đó là chúng ta đang là Đức Phật con. Chúng ta đang đánh thức Đức Phật ngủ trong nhận thức và trong hành trì của mình. Nói tóm lại qua bài kinh này, Đức Phật đã trình bày chúng ta một triết lý thực tiễn với giá trị, với an vui, với hạnh phúc. Và các giá trị đó phải là giá trị bền vững, hạnh phúc bền vững, an vui bền vững, chứ không phải là thiết thể. Tất cả mọi phương pháp học nào, nội dung đối tượng học nào, hay là bất kỳ một sự thực tập hành trì gì, là nếu nó không mang lại các giá trị thực tiễn để giải quyết nỗi khổ niềm đau thì cái đó nó không phải là đạo Phật. Mọi luận đàm, đối thoại liên tôn, đối thoại liên chính trị, đối thoại liên quốc gia, nếu không đặt trên các giá trị có lệ cho toàn thể quốc dân của hai dân tộc thì chúng ta đều biết rằng nó không phải là một chủ nghĩa học thuyết nhân bản. Cho nên các chủ nghĩa ngày nay cần phải học hỏi đạo Phật về phương diện này. Hận thù trong chiến tranh, trong giai đoạn chiến tranh lạnh đó, đã làm cho hai quốc gia đó đóng băng bế tắc với nhau. Các nguyên thủ quốc gia cần phải học hỏi tuệ giác của nhà Phật về phương diện này, làm thế nào để lấy cái lệ lạc của toàn dân tộc làm đầu, để bỏ cái mặc cảm, cái hận thù, cái tôi với cái dân của mình, cái chủ nghĩa của mình, để nới kết cái tình thân, tiền lương đế, tình hữu nghị với nhau, thì tất cả nó, những sự bế tắc đó mới được tháo gỡ. Các nhà lãnh đạo giỏi phải là như thế. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Thời gian còn lại là dành cho phần đặt câu hỏi. Nếu ai có những thắc mắc muốn chia sẻ, xin quý vị mạnh dạn nêu câu hỏi. Ở trên bàn có một câu: Kinh Trung Bộ quyển 3 phẩm 102 mang tựa lời là Kinh Năm Ba, kính mong thầy quan hỷ giải thích ý nghĩa của tựa kinh này. Thì đến bài kinh đó là chúng tôi sẽ giải thích luôn. Ở đây chúng tôi chỉ xin nêu ra quý vị một cái lưu ý là cách thức đặt đề kinh ở trong kinh Tạng Pali nói chung đó, nó gồm có ba phương diện. Thứ nhất là dựa vào số liệu, số liệu đó như là trọng tâm của bài pháp mà Đức Phật nêu, thì Đức Phật lấy đó làm tựa đề của bài kinh. Hoặc là các vị biên tập sẽ dựa vào cái số liệu đó như là một cái ấn tượng để cho người ta dễ nhớ. Ví dụ như là khi dạy về cách thức chuyển hóa nỗi khổ niềm đau qua năm uẩn, thì Đức Phật dạy bài kinh đó mang tựa đề là Kinh Năm Uẩn. Hoặc là bài kinh dạy về bốn phương pháp quán niệm: quán thân, quán tâm, quán cảm xúc, quán các ý niệm và mọi sự hiện tượng nói chung, thì bài kinh đó được mang tên là Kinh Tứ Niệm Xứ. Sẽ lấy cái số liệu trọng tâm như là pháp môn chính của bài kinh làm tựa đề bài kinh. Nội dung thứ hai, cách đặt đề tựa đề kinh thứ hai đó là liên hệ đến nhân vật chủ đề hay là nhân vật đương cơ của một pháp hội. Ví dụ như trong bài kinh này và bài kinh thứ 71 đó, Vajragota là người đại diện cho tất cả các du sĩ ngoại đạo để nêu ra những câu hỏi thắc mắc để xin được đối thoại liên tôn với Đức Phật. Thì bài kinh này đó, nó được gọi trong tiếng Pali là Agiva Chagota, nó dịch nghĩa đen của nó là bài kinh Vajragota đề cập về lửa, vì trong đó có hình ảnh của lửa. Nhưng mà lấy tên của Vajragota làm chính. Cái thứ ba đó, đặt tựa đề theo địa danh. Cái bài kinh nào nói ở trong phần xá vệ thì đôi lúc là đặt tên kinh nó gắn liền với cái địa danh đó. Ở trong tương đương bộ kinh đó, rất nhiều bài kinh liên hệ đến cái nhóm chủ đề này. Thứ tư đó, nó gắn liền với pháp môn hành trì. Ví dụ như là giải thích về con đường giải thoát, thì kinh đó được gọi là kinh giải thoát giới, giảng vào ngày rằm tháng giêng. Hoặc là bài kinh đề cập đến bản chất của giác ngộ thì Đức Phật dạy về giác ngộ. Hay là bài kinh Mangala, tức là dạy về 10 phương cách để tạo ra phước đức và công đức, thì Đức Phật đặt tên bài kinh đó là kinh phước đức. Đây là bốn cái cách thức đặt đề kinh rất là quan trọng ở trong truyền thống của kinh Tạng Pali. Trong Phật giáo Đại thừa thì nó còn có thêm ba cách thức đặt, mà thỉnh thoảng nó cũng được phát triển từ cái cách thức ở trong kinh Tạng Pali. Ví dụ như bài kinh thứ 72 này, kinh Vajragota về lửa. Tức là chúng ta thấy đó là lấy hai cái yếu tố quan trọng là đương cơ pháp hội là Vajragota. Và trong đây cái dụ ngôn về lửa để nói về bản chất tái sanh của những vị đã được giác ngộ rồi, và vừa có nhân tức là con người đương cơ pháp hội, và vừa có ẩn dụ. Thì đương cơ pháp hội và ẩn dụ của pháp môn đó đã được các cái nhà biên tập kinh điển đã từng sử dụng khá nhiều. Cái thứ hai đó là loại hình vừa lấy pháp môn hành trì và lấy cái hình ảnh minh họa và lấy luôn cả con người, nó gồm luôn cả ba để tạo ra cái ấn tượng. Nếu người ta quên cái này nó còn có cái khác đấy nhé. Ví dụ như bài kinh Nhân Vương Hộ Quốc Chánh Pháp Kinh, thì chánh pháp nó thuộc về giáo pháp. Giáo pháp là dành cho các vị quốc vương bảo hộ các quốc gia trên tinh thần của đạo đức và luật pháp mà Đức Phật đã dạy. Nhân vương ở đây là vua, đề cập đến đương cơ của pháp hội. Nhiều bài kinh nó mang cả ba nội dung như thế, và cách thức và sử dụng nghệ thuật này đó, chúng ta thấy nó gần với phê bình về lý luận văn học hiện đại. Dựa vào cái tựa đề, chúng ta có thể hiểu được nội dung và cái trọng tâm của bài kinh đó. Trên tinh thần đó mà chúng ta thấy rằng là tất cả những bài kinh mà chúng tôi đặt cho 72 bài kinh của Trung Bộ cho đến ngày hôm nay đó, là đều có những cái trọng tâm chính yếu. Mặc dù mỗi bài kinh có thể có 5-3 cái nội dung khác nhau, nhưng cái trọng tâm đó là cái quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Ví dụ bài kinh này chúng tôi đặt tựa là triết lý của Phật. Cái triết lý đó nó không gắn liền với sự khẳng định, sự phủ định, tổng hợp của khẳng định phủ định và phủ định khẳng định phủ định. Nó là triết lý thực tiễn, triết lý hành trì, triết lý mang lại an vui và hạnh phúc. Thì đến cái bài kinh 102 thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái ý nghĩa của chữ 53 trong trường hợp này là gì. Một câu hỏi khác: thưa thầy, con và ông xã con đi chùa đã được hơn 10 năm. Ông ấy chịu khó đi nghe thầy giảng và tụng kinh ở nhà. Khi tụng kinh ở chùa và hàng tuần đi học năm giới Bồ Tát và ăn chay. Thế nhưng ông ấy nói với con, thế có tối tụng kinh ở chùa, ra khoảng 50 mét ông ấy đi xa con, đi bộ ông ấy xuống xe. Ông ấy bảo con viết chữ khó coi quá. Con khinh tao mày, coi thường tao mày, không nói phải không? Sao này viết khó đọc quá. Con chỉ nói là không có chuyện gì, mà tại sao ông ấy phải tống xe vào con rồi miệng chửi đánh túi bụi. Ngày hôm sau con phải đi bác sĩ để khám bệnh. Còn ở nhà thì hơi mặt tí là có vậy. Ông ấy tức là hơi chút xíu là ông ấy chửi bới thậm tệ. Con xin lỗi thầy, chẳng hạn như ở nhà ông ấy mất đi vệ sinh thì ông ấy đứng ngay ở cái cổng nhà bếp, ông ấy tiểu tại chỗ. Con bảo ông ấy là hãy vào nhà tắm thì ông ấy chửi bới lung tung, rồi cấm bằng cách nói bằng mày tao tôi tớ. Con gái của con, câu này dài quá. Thì đại khái là cái câu hỏi này đề cập đến cái gút mắt trong đời sống sinh hoạt gia đình giữa vợ và chồng. Chồng có bất dụng phu, thái độ cộc cằn, ăn nói lớn tiếng, đánh đập, chửi bới, mặc dù ông vẫn là một người Phật tử đi nghe giảng thường kỳ có mặt ở đây và tụng kinh bái sám, không những ở chùa mà còn về nhà nữa. Thì đây cũng là một điều rất lạ và cũng là một điều rất là đáng tội. Các cái bế tắc trong sinh hoạt gia đình nếu không tháo gỡ được thì hai người sẽ trở thành là hai tác giả hành hạ cảm xúc lẫn nhau. Một người phát biểu một câu đó thì mang lại cho người kia khổ đau, người kia phản lại một câu là cho người kia nhức nhối, kéo dài tinh thần. Tình trạng đó thì cả hai người trước sau gì cũng bị tâm thần. Cho nên chúng tôi xin đề nghị là hai vị hãy nên thương nhau bằng cách đó là những gì mà bất đồng xem như là không có chuyện gì. Lời nói của người kia lỡ có xúc phạm mình đó, mình nghĩ rằng là tôi là đệ tử Phật học được vô ngã, cho nên vợ của tôi không có cố ý, chồng của tôi không cố tình, do đó mình cho nó qua một cách dễ dàng. Dĩ nhiên đó, để tạo ra một hạnh phúc ở trong gia đình người chồng đóng một vai trò khá quan trọng. Nếu như người chồng có thái độ vũ phu đối với người vợ của mình là liễu yếu đào tơ, thì chắc chắn rằng là bản chất của sự hạnh phúc sẽ không có mặt. Vì hạnh phúc ở người phụ nữ đó thuộc về cảm xúc, nó gắn liền với những hoạt động chăm sóc, quan tâm, lo lắng, nâng đỡ, dỗ về, thương yêu, và nó thể hiện qua những cái rất là nhỏ nhỏ. Và đằng này mình nói những cái lời như là bom nổ, đạn rơi, súng ống, miệng chai, kẹo gai, chắc chắn rằng là bà ta sẽ bị thần kinh và tâm thần trước mình. Khi bà bị tâm thần và thần kinh thì mình cũng bị theo thôi, vì mình nói những lời độc địa đó thì mình ghi vào trong đầu mình là miễn chai, kém gai, lựu đạn, súng, bơm, nổ, nên cả hai cũng bị tâm thần. Các nhà tâm lý học và nhất là các nhà về xã hội học và gia đình đó, cho chúng ta biết rằng là khi mà vợ và chồng không hạnh phúc với nhau, nói với nhau bằng những cái lời lẽ như thế, ứng xử với nhau bằng những cách cọc cằn và thô lỗ như vậy đó, thì con của mình là nạn nhân trực tiếp. Trong 3 năm qua chúng tôi đã đi tham quan trung tâm Thanh Thiếu Niên 3 ở đường Trần Thế Bảo, quận Gò Vấp. Nhìn thấy các em ở tuổi đời mới 4 tuổi cho đến 13, 14 tuổi mà đã trở thành kẻ bụi đời. Không phải là vì các em không có nhà cửa, không có cha mẹ hay là bị bồ côi, mà vì các em không chấp nhận được cái cảnh ngột ngạt trong gia đình khi mẹ và cha đánh đập với nhau hằng ngày hằng giờ, chửi bới, la mắng, quát tháo, sống với nhau như là những kẻ thù. Bản chất của tuổi trẻ nó cần đến cái quyền được hạnh phúc, cái quyền được bình an, cái quyền được bảo hộ, cái quyền được chăm sóc cả mẹ lẫn cha ấy, thì bạn chúng không tìm thấy được. Cái không gian đó ngột ngạt quá là cho chúng cần phải phóng thích nó bằng cách là đi ra ngoài, bỏ nhà nó đi, và không ai chúng đã gặp những răng nanh, và cuối cùng chúng trở thành nạn nhân của hoàn cảnh bất hạnh và trở thành phạm pháp ở cái tuổi rất nhỏ. Nếu như vợ và chồng ứng xử như thế đó, thì đứa con gái đó, trong nhà về sau này sẽ không còn có một ấn tượng đẹp nào đối với bất kỳ một người đàn ông. Cái thành kiến đó nó tạo thành một sự lẫn cảm mà từ nhỏ nó không lý giải được rằng là cha của nó là người đàn ông lý tưởng nhất, là cái cách thức ứng xử của người cha lý tưởng đó đối với người mẹ ruột của nó là vợ của ông một cách tồi bại như thế, thì nó không còn bất cứ một niềm tin rằng sẽ có một người nam nào tốt hơn cha mình còn như thế, thì huống hồ là những người khác đối với mình. Vì đó, từ đó nó không có bất kỳ một cái niềm tin nào về một đời sống hạnh phúc ở trong tư cách là vợ và chồng. Và người nam, nếu người mẹ có những thái độ vũ phu đối với chồng, chửi bới, mắng nhiếc, la rầy theo kiểu là chồng sẽ già, thì đứa con trai đó nó cũng có những cái quan điểm tương tự, và nó trở thành một cái kẻ rất là bạc nhược và yếu đuối trong tương lai, hay là nó sẽ bắt chước cha của nó bạo động, vâng vâng, hay là bắt chước mẹ của nó bạo động để trả thù giới tính, thì điều mang lại những cái hậu quả rất là tiêu cực cho xã hội và cộng đồng nói chung. Là những người Phật tử, nếu không thực tập được 100% thì chúng ta cũng phải thực tập được bao nhiêu phần trăm để cho con em, người thân, nhất là những người láng giềng với mình, nhìn thấy kể từ khi mình trở thành Phật tử qua một cái lễ thức quy tam bảo đó, mình trở thành người dễ thương hơn, dễ gần gũi hơn, dễ mến hơn, dễ kính trọng hơn, hoan hỷ hơn, hỷ xả hơn, đóng góp nhiều hơn, vô ngã hơn. Chúng ta phải thể hiện điều đó, và chúng ta đang làm công việc hoằng pháp. Còn đi chùa ngày 2-3 buổi mà đối xử vợ mình tệ bạc như thế, thì người ta sẽ nói rằng là miệng niệm Nam Mô, bụng chứa bụ gia gầm. Từ đó cái quan niệm cá thể này nó dẫn đến cái quy nạp tập thể, và cho rằng là tất cả những người Phật tử đều như thế hết, thì không ai còn dám trở thành Phật tử để làm gì. Do đó một hành động của chúng ta nó ảnh hưởng đến tập thể rất nhiều. Bản chất của sự khác nhau về cá tính là điều không thể phủ định. Vì khác nhau cá tính cho nên người ta mới đến với nhau rất dễ dàng. Cái cá biệt, cái khác biệt nó làm cho sự thu hút giới tính có mặt. Nhưng về lâu về dài đó, lửa và nước đó nó sẽ trở thành quỷ diệt lẫn nhau, ngày và đêm sẽ thay thế lẫn nhau. Ở trong kinh Dược Sư có một hình ảnh chúng tôi xin lặp đi lặp lại nhiều lần tại đây, đó là hai vị Bồ Tát, một bên đó tên là Nhật Quang, một bên tên là Nguyệt Quang. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, mà điểm đồng nhất giữa mặt trời mặt trăng này là quang, tức là ánh sáng. Mặt trời mặt trăng đó, nếu mà hội tụ gặp nhau, nếu không nhật thực thì cũng là nguyệt thực. Nhật thực nguyệt thực dẫn đến bệnh tật ở con người, phá hoại mùa màng, nói chung là xấu. Nhưng nếu chúng ta có được cái điểm đồng chung là quang thì chúng ta sẽ có thể có những giá trị đóng góp bằng cách là tổng hợp những đối lập trở thành một giá trị đặc biệt chưa từng có. Chính vì vậy mà hai vị Bồ Tát này được gọi là cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật Dược Sư. Chúng ta thấy chỉ có đạo Phật có được quan điểm đó, có được tinh thần vô thông đó. Do đó chúng tôi không cảm thấy gì có sự trở ngại khi mà có những quan điểm khác nhau cùng tồn tại ở trong một gia đình với tư cách là vợ hoặc là chồng. Nếu chúng ta biết xử lý hai cái quan điểm khác biệt đó trở thành bổ sung hỗ trợ cho nhau để học hỏi lẫn nhau thì chúng ta sẽ có một sự hội tụ. Chữ Nhật và chữ Quyền ở trong chữ Hán, nếu chúng ta nói kết lại với nhau thì nó tạo ra chữ Minh, là ánh sáng. Một sự tình cờ rất là triết lý và rất hay. Cho nên cứ lấy hai cái bổ sung cho nhau, cái mặt trái của người A sẽ được người B phá lấp, mặt tích cực của người A sẽ được người B học tập và ngược lại. Thì có cái gì mà chúng ta không làm được? Còn nếu như mà đã nỗ lực nhiều lần mà hai bên vẫn không thành công thì tốt nhất là có thể ly dị. Đạo Phật không cấm đoán chúng ta ly dị. Nếu hòa hợp lại với nhau mà không mang lại hạnh phúc thì chúng ta nên ly dị trong sự tôn trọng và hiểu biết. Dĩ nhiên là trước khi ly dị quý vị phải làm hòa với nhau. Không làm hòa với nhau mà ly dị thì cái ăn quán giang hồ đó nó sẽ tạo ra tình trạng quan gia trái chủ ở đời kiếp. Kiếp sau nữa, sanh ra kiếp sau, gặp nhau, hấp dẫn với nhau, thương với nhau, cưới với nhau, rồi cuối cùng trở thành kẻ thù của nhau. Cho nên hòa với nhau rồi hãy chia tay. Cái đó khó làm, nhưng nếu làm được thì có kết quả rất là lớn. Là chúng ta kết thúc tại đây.